Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 3. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới tiểu đề số 1, Môn Đệ Hóa, mang đề tài Sứ Điệp Phúc Âm phần 3. Tiếp theo đó chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Công vụ các Sứ đồ, đoạn 10 từ câu 34 đến câu 48. Để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Pierre bèn mở miệng nói rằng: "Quả thật, ta biết Đức Chúa Trời chẳng hề vì nể ai, nhưng trong các dân, hễ ai kính sợ Ngài và làm sự công bình thì nấy được đẹp lòng Chúa. Ấy là lời Ngài đã phán cùng con cái Israel khi rao giảng tin lành về sự bình an bởi Đức Chúa Giêsu Christ, tức là Chúa của loài người. Việc đã bắt đầu từ xứ Galilee rồi tràn ra trong cả xứ Giu-đê. Kế sau, dân đã giảng ra phép báp têm thì các ngươi biết rồi, thế nào Đức Chúa Trời đã sức cho Đức Chúa Giêsu ở Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia, làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp, vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Chúng ta từng chứng kiến về mọi điều Ngài đã làm trong xứ người Giu-đa và tại thành Jerusalem. Chúng đã treo Ngài trên cây gỗ và giết đi. Nhưng ngày thứ ba, Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại, lại cho Ngài được tỏ ra, chẳng hiện ra với cả dân chúng, nhưng với những kẻ làm chứng mà Đức Chúa Trời đã chọn trước, tức là với chúng ta, là kẻ đã ăn uống cùng Ngài sau khi Ngài từ trong kẻ chết sống lại. Lại Ngài đã biểu chúng ta khá giảng dạy cho dân chúng và chứng quyết chính Ngài là đấng Đức Chúa Trời đã lập nên để xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng này về Ngài rằng hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài. Phi-e-rơ đương nói thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. Các tín đồ đã chịu phép cắt bì là những kẻ đồng đến với Phi-e-rơ đều lấy làm lạ, vì thấy sự ban cho Đức Thánh Linh cũng đổ ra trên người ngoại nữa. Vì các tín đồ đó nghe họ nói tiếng ngoại quốc và khen ngợi Đức Chúa Trời. Bấy giờ, Phi-e-rơ lại cất tiếng nói rằng người ta có thể từ chối nước về phép báp têm cho những kẻ đã nhận lấy Đức Thánh Linh cũng như chúng ta chăng? Người lại truyền làm phép báp têm cho họ nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Họ bèn nài người ở lại với mình một vài ngày.
Như vậy chúng ta có thể tóm lược sứ điệp tin lành, sứ điệp phúc âm trong phần 1 và phần 2 mà chúng ta vừa đọc xong. Thứ nhất, là Đức Chúa Trời chấp nhận con người, chấp nhận tội nhân qua thân vị và công việc của Chúa Kitô Giêsu. Thứ hai, tin lành là thập tự giá, sự sống lại và sự tái lâm của Chúa Kitô Giêsu. Hai phần đầu này tóm tắt lại lẽ thật về sứ điệp tin lành, sứ điệp phúc âm về Chúa Kitô Giêsu. Nhưng tác giả Luca không ngừng lại với hai điểm về lẽ thật mà thôi, nhưng ông cộng thêm hai điểm về sự đáp ứng của người nghe, của người tin. Cho nên hai điểm kế tiếp cũng hết sức là cần thiết và là căn bản trong sự trình bày phúc âm về Chúa Kitô Giêsu. Cho nên chúng ta sẽ đến điểm thứ ba trong câu 44 tới câu số 46. Khi Phêrô đương nói thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. Các tín đồ đã chịu phép cắt bì là những người đồng đến với Phêrô đều lấy làm lạ, vì thấy sự ban cho Đức Thánh Linh cũng đổ ra trên người ngoại nữa, vì các tín đồ đó nghe họ nói tiếng ngoại quốc và khen ngợi Đức Chúa Trời. Ý nghĩa phần kinh thánh này cũng rất rõ ràng, đó là khi Phêrô còn đương nói thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. Sự hiện diện hay là bằng cớ của sự hiện diện của Đức Thánh Linh được bày tỏ để minh chứng những người nghe đạo là những người được cứu. Sự bày tỏ của Đức Thánh Linh giúp cho các tín đồ người Do Thái đi chung với lại sứ đồ Phêrô nhận biết rằng những người ngoại tiếp nhận sứ điệp tin lành của Chúa Kitô Giêsu cũng được cứu như họ vậy. Các tín đồ đã chịu phép cắt bì là những kẻ đồng đến với Phêrô, tức là những tín đồ người Giuđa đi chung với Phêrô, đều lấy làm lạ vì thấy sự ban cho Đức Thánh Linh cũng đổ ra trên người ngoại nữa. Và dấu hiệu của sự hiện diện Đức Thánh Linh trong trường hợp này để chứng minh cho người Giuđa là dân ngoại cũng sẽ được cứu và được đem vào trong hội thánh, thì Đức Thánh Linh ban cho những tín đồ người ngoại này ân tứ nói tiếng ngoại quốc, y như là điều đã xảy ra cho các tín hữu người Do Thái trong ngày lễ ngũ tuần. Đây là chứng cớ để xác minh đức tin của họ là đức tin chân thật trong Chúa Kitô Giêsu. Như vậy trong điểm thứ ba này, tác giả Luca ghi lại sự đáp ứng hay là bằng chứng của sự đáp ứng đức tin của những người tiếp nhận lẽ đạo về tin lành Chúa Kitô Giêsu. Đó là có chứng cớ của sự bày tỏ công việc làm của Đức Thánh Linh trong đời sống. Như vậy chúng ta có thể tóm tắt ý chính của phần này là bằng chứng của Đức Thánh Linh là chứng cớ của đức tin chân thật. Trong mỗi hoàn cảnh, mỗi đời sống, sự bày tỏ có thể khác nhau, nhưng đức tin chân thật đều có bằng cớ của Đức Thánh Linh làm việc trong đời sống, thay đổi đời sống, biến hóa đời sống. Nghĩa là đức tin thật bày tỏ công việc của Đức Thánh Linh, thay đổi đời sống. Như vậy chúng ta đã tóm lược được ba phần chính về sứ điệp tin lành của Chúa Kitô Giêsu. Thứ nhất là Đức Chúa Trời chấp nhận tội nhân qua thân vị và công việc của Đấng Christ. Thứ hai, tin lành là thập tự giá, sự sống lại và sự tái lâm của Đấng Christ. Và thứ ba, bằng chứng của Đức Thánh Linh là chứng cớ của đức tin chân thật. Còn lại trong phân đoạn kinh thánh này, từ câu 47 tới câu số 48 là phần số 4. Bây giờ Phêrô lại cất tiếng nói rằng người ta có thể từ chối nước về phép báp têm cho những kẻ đã nhận lấy Đức Thánh Linh cũng như chúng ta chăng? Người lại truyền làm phép báp têm cho họ nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Họ bèn nại người ở lại với mình một vài ngày. Rõ ràng ý chính của phần kinh thánh này là về phép báp têm. Sau khi gia đình Cornel và các người ngoại quốc nghe lẽ đạo phúc âm của Chúa Kitô Giêsu được rao giảng và họ tin rằng tiêu chuẩn công bình của Đức Chúa Trời được thiết lập trong thân vị và công việc của Chúa Kitô Giêsu được bày tỏ ra trong thập tự giá của Chúa, sự sống lại của Chúa và sự tái lâm của Chúa, và đức tin của họ bày tỏ bằng chứng của sự làm việc của Đức Thánh Linh, thì còn một bước nữa trong sự đáp ứng với lẽ đạo tin lành của Chúa Kitô Giêsu, đó là phép báp têm. Sau khi thiết lập sự kiện rằng các tín hữu này cũng đã nhận Đức Thánh Linh y như những tín đồ người Giuđa, thì sứ đồ Phêrô truyền làm phép báp têm cho họ nhân danh Đức Chúa Giêsu. Trong bài học kế tiếp chúng ta sẽ học về ý nghĩa của phép báp têm và tầm quan trọng của phép báp têm trong sự liên hệ với Chúa và với hội thánh. Ở đây chúng ta ghi nhận cách đơn giản rằng sứ đồ Phêrô truyền cho các tân tín hữu làm phép báp têm nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ là để họ có dịp bày tỏ sự cam kết đối với Chúa và đối với hội thánh. Nghĩa là sự cam kết đức tin một cách công khai hết sức quan trọng để các tân tín hữu có thể bắt đầu sống cuộc đời trong Chúa, trong sự liên hệ mật thiết với cộng đồng dân Chúa là hội thánh. Cho nên chúng ta tóm tắt phần số 4, đó là đức tin thật đi chung với sự cam kết theo Đấng Christ trong hội thánh. Đức tin thật đi chung với sự cam kết theo Đấng Christ trong hội thánh. Như chúng ta đã nói, điều quan trọng để giảng giải một phân đoạn kinh thánh là tìm hiểu định ý của tác giả muốn trình bày theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Và chúng ta có thể thẩm định định ý của tác giả bằng cách nhìn vào những ý chính được viết ra trong tiến trình suy nghĩ bài tỏ của tác giả. Và trong phần kinh thánh của công vụ đoạn số 10, câu 34 cho tới câu số 48, trong sự giảng dạy tin lành của Chúa Kitô Giêsu cho người ngoại, thì tác giả Luca tóm tắt lại 4 điểm chính yếu. Và 4 điểm chính yếu này bày tỏ tin lành cứu rỗi của Chúa Kitô Giêsu để chúng ta đo lường đức tin cá nhân và cũng như để chúng ta sử dụng trong sự rao giảng tin lành của Chúa Giêsu. Thứ nhất là Đức Chúa Trời chấp nhận tội nhân qua thân vị và công việc của Đấng Christ. Thứ hai, tin lành là thập tự giá, là sự sống lại, là sự tái lâm của Đấng Christ. Thứ ba, bằng chứng của Đức Thánh Linh là chứng cớ của đức tin chân thật. Và thứ tư, đức tin đi chung với sự cam kết theo Đấng Christ trong hội thánh. Tôi xin nhắc lại là chúng ta đang học hỏi về hai điều song song với nhau. Chúng ta đang nghiên cứu bài giảng trình bày về phúc âm của Chúa Christ Jesus qua sứ đồ Phaolô cho gia đình Cornelius ở trong công vụ đoạn số 10. Và khía cạnh thứ nhất chúng ta muốn khám phá đó là nội dung của phúc âm. Nội dung của phúc âm gồm có những gì? Sự đáp ứng với phúc âm gồm có những gì? Vì đây coi như là một bài mẫu giảng dạy để cho chúng ta noi theo. Vì thế khía cạnh quan trọng là thẩm định nội dung cần thiết của sứ điệp phúc âm khi chúng ta trình bày sứ điệp phúc âm, hay là khi chúng ta đo lường lời tuyên bố của chính mình về đức tin trên phúc âm của Chúa Cứu Thế Giêsu. Nghĩa là có những lẽ thật đặc thù về phúc âm của Chúa Cứu Thế Giêsu phải được trình bày, và đó là những khía cạnh đặc thù của lẽ thật phải đặt để lòng tin khi chúng ta tuyên bố rằng mình tin Chúa Giêsu. Tin Chúa Cứu Thế Giêsu nghĩa là tin lẽ thật phúc âm trình bày về Chúa Cứu Thế Giêsu, gồm có những dữ kiện về thân vị của Chúa, về công việc của Chúa, về thập tự giá của Chúa, sự sống lại của Chúa, sự tái lâm của Chúa. Đó là những khía cạnh về nội dung của phúc âm. Nhưng sự đáp ứng với phúc âm cũng đòi hỏi một sự đo lường, đó là có chứng cớ của đời sống thay đổi qua công việc của Đức Thánh Linh, và có chứng cớ của sự cam kết đi theo Chúa trong sự dấn thân với hội thánh qua thánh lễ báp têm. Nhưng làm thế nào để chúng ta thẩm định được những lẽ thật cần thiết này của phúc âm Chúa Cứu Thế Giêsu? Chúng ta đi trong tiến trình giảng giải Kinh Thánh bằng cách tìm ý chính của tác giả, để phần Kinh Thánh chủ động trong sự hướng dẫn chúng ta theo luồng tư tưởng của tác giả được trình bày, cô đọng từng đơn vị của dòng tư tưởng của tác giả được thiết lập trong những câu văn chính mà ông dùng, động từ chính, chủ từ chính, túc từ chính, và từ nơi đó chúng ta thẩm định được dàn bài theo ý tác giả. Đây là điều hết sức quan trọng trong sự giảng giải Kinh Thánh, đó là chúng ta không đem ý tưởng mình vào đoạn Kinh Thánh, không đọc thêm sự suy nghĩ của mình, diễn giải của mình vào trong đoạn Kinh Thánh, nhưng khám phá tư tưởng của tác giả, định ý của tác giả trong phương pháp rất đơn giản nhưng cũng rất hiệu quả. Đó là điều chính yếu là điều rõ ràng, và điều rõ ràng là điều chính yếu. Sau khi chúng ta đã nhận định được luồng tư tưởng của tác giả qua các đơn vị của sự suy nghĩ của tác giả, ghi lại thành một dàn bài trong phần Kinh Thánh này, thì chúng ta để thì giờ suy nghĩ định lượng phần Kinh Thánh này với những câu hỏi để chúng ta ôn lại phần chính yếu và xem xét mình có thiếu hoặc dư điều chi hay không. Đây là những câu hỏi cũng giúp đỡ chúng ta trong khi trình bày về bài học mà chúng ta đã soạn trên đoạn Kinh Thánh này, giúp cho người nghe của chúng ta suy nghĩ và nối kết với những điểm chính mà chúng ta đã phân định ra từ trong đoạn Kinh Thánh. Một vài câu hỏi điển hình. Nội dung đồng cốt của bài giảng của sứ đồ Phi-e-rơ là gì? Đó là hỏi về ý chính. Điều chính xác mà ông đề cập về Chúa Cứu Thế Giêsu là gì? Bắt đầu đi vào những chi tiết. Phi-e-rơ nói về những người đang nghe ông, họ cần làm gì để được tha tội? Và nếu tin là tin vào điều gì? Và thêm một câu hỏi nữa, điều gì xảy ra cho họ khi họ tin? Thì khi đặt những câu hỏi và trả lời những câu hỏi để kiểm tra lại định ý của tác giả mà chúng ta đã cô đồng lại từ những lời được viết ra, giúp làm sáng tỏ vấn đề, giúp ôn lại ý chính. Nội dung nồng cốt của bài giảng của Phi-e-rơ là gì? Là trình bày tin lành của Chúa Cứu Thế Giêsu gồm có lẽ thật về con người, thân vị của Chúa Cứu Thế Giêsu, công việc của Chúa Cứu Thế Giêsu. Công việc của Chúa gồm có thập tự giá của Chúa, sự sống lại của Chúa và sự trở lại của Chúa. Như vậy khi chúng ta nói rằng phải tin Chúa Cứu Thế Giêsu để được sự tha tội, thì tin là tin điều gì? Tin nơi Chúa là ai? Tin công việc Chúa thi hành? Tin ý nghĩa của thập tự giá? Tin quyền năng của sự sống lại? Và tin nơi lẽ đạo Chúa tái lâm để giao phó cuộc đời sống động với Chúa trong đức tin? Đức tin thật phải kèm theo sự thay đổi của đời sống. Dù có người rõ ràng hơn người khác, nhưng không ai tin Chúa mà không thay đổi. Vì tin Chúa là một sự sanh lại bởi quyền năng Đức Thánh Linh, cho nên sự sống mới này phải được bày tỏ ra. Dù như tôi vừa nói, có người rõ ràng hơn những người khác, nhưng không ai tin Chúa mà không có dấu hiệu của sự thay đổi. Và kế nữa, sự thay đổi đó được bày tỏ ra trong sự cam kết dấn thân với chính Chúa và hội thánh Chúa qua thánh lễ báp têm. Như vậy chúng ta vừa xong bước đầu tiên và bước quan trọng hơn hết của sự giảng giải phân đoạn Kinh Thánh. Bây giờ chúng ta bước tới bước thứ hai trong tiến trình học hỏi, đó là tham khảo những học giả, những tài liệu sách vở của những người đi trước chúng ta nghiên cứu về phần Kinh Thánh mà chúng ta đã học, với mục đích kiểm tra lại những nguyên tắc của bài học mà chúng ta vừa cô đọng xong. Chúng ta nhớ rằng tất cả mọi người học Kinh Thánh đều đi một con đường chung, đó là thẩm định định ý của tác giả, tìm xem nội dung của tác giả. Cho nên, kết luận của sự học hỏi nghiên cứu đều phải đến kết quả tương tự với nhau. không phải hoàn toàn giống nhau trong từng chi tiết một, vì có người sẽ thấy hình ảnh tổng quát hơn, có người sẽ thấy chi tiết hơn, nhưng tất cả đều đi một hướng, nhìn về một phía, vì tất cả phải được thẩm định bởi định ý của tác giả. Trong phần tham khảo những học giả và những sách vở giải nghĩa phần Kinh Thánh, chúng ta phải chọn nhu liệu cách cẩn thận. Những sách vở học giả nào đeo đuổi tìm kiếm định ý của tác giả Kinh Thánh thì sẽ giúp cho chúng ta trong tiến trình học hỏi. Những học giả và sách vở nào có khuynh hướng cộng vào những ý tưởng mông lung, những điều không ra trực tiếp từ phân đoạn Kinh Thánh thì chúng ta bớt sử dụng, không để những ý tưởng thêm vào từ bên ngoài làm lu mờ bài học và nguyên tắc chính trong phần Kinh Thánh. Nghĩa là khi chúng ta tham khảo những sách vở và học giả, chúng ta cần thấy được những điểm chính mà chính mình đã khám phá ra từ trong phân đoạn Kinh Thánh, chỉ thêm hay bớt trong phần chi tiết và phần diễn đạt mà thôi, nhưng những điểm chính phải tương tự và giống nhau. Vì sao? Vì tác giả muốn trình bày những điều mà mình muốn nói một cách rõ ràng để cho người đọc đều nghe được, hiểu được những tư tưởng chính yếu mà mình muốn trình bày. Cho nên chúng ta tham khảo để xem xét chiều hướng tương đồng, xem xét những điểm mà thiếu hay dư nhưng cùng trong một chiều hướng với nhau. Và trong khi tham khảo cũng giúp cho chúng ta suy niệm trên những điều học hỏi, những nguyên tắc đã thiết lập, xem thử có những thay đổi trong cấu trúc hay là dòng văn mà chúng ta dùng để tóm tắt ý nghĩa của tác giả hay không. Có những điểm áp dụng nào chúng ta cần ghi nhận, có những chi tiết nào cần phải bổ sung hay là có những điểm nào cần phải xem xét trở lại. Bây giờ chúng ta sẽ đọc một bài tham khảo của tác giả Jeff Reed trong loạt bài The First Principles, những nguyên tắc đầu tiên trên phần Kinh Thánh Công vụ các sứ đồ đoạn số 10, từ câu 34 tới câu số 48 mà chúng ta đang học. Ông viết, việc hiểu rõ bối cảnh mà sứ điệp của Phi-e-rơ rao truyền trong sách Công vụ các sứ đồ rất là quan trọng. Quý vị có thể dành thời giờ để đọc phân đoạn trong Công vụ đoạn 10 từ câu 1 tới đoạn 11 câu số 18. Đến thời điểm lúc bấy giờ trong sách Công vụ các sứ đồ, phúc âm mới chỉ đến với người Do Thái ở tại thành Jerusalem và các khu vực xung quanh đó. Có khoảng 40.000 người đã tin theo đạo tại thành Jerusalem, nhưng vẫn chưa có tín hữu nào thuộc về dân ngoại. Câu chuyện này kể về Cornei, bắt đầu từ Công vụ đoạn 10 câu 1, đánh dấu thời điểm mà phúc âm đến với các dân tộc ngoại bang. Cornei là một quân nhân La Mã, dân ngoại, là mẫu người sùng đạo. Ông rất có cảm tình với người Do Thái, thậm chí ông còn bố thí tiền bạc cho họ nữa. Ông thật lòng để tìm biết Đức Chúa Trời. Tuy nhiên Phi-e-rơ không mấy hứng thú đem phúc âm đến cho dân ngoại, giống như phần lớn các lãnh đạo khác trong hội thánh. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã đến với Phi-e-rơ trong giấc chiêm bao, khiến cho ông phải đi đến nhà của Cornei. Khi ông đến đó, Cornei đã mời ông chia sẻ phúc âm. Thế thì Phi-e-rơ đã nói gì với ông ta? Phi-e-rơ đã trình bày tất cả những ý chính quan trọng mà Cornei cần phải biết về Chúa Giê-xu Christ. Chúa Giê-xu được Đức Chúa Trời sai đến với người Do Thái. Ngài đi đây đó để rao giảng phúc âm. Người Do Thái đã đóng đinh Ngài, nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại từ kẻ chết. Các sứ đồ đã trông thấy Ngài, đã ăn uống cùng Ngài, và Ngài đã truyền cho họ phải rao giảng sứ điệp này. Ngài là quan án của kẻ sống và kẻ chết, và hết thảy những ai chịu tin Ngài sẽ được tha tội. Hết thảy mọi điều này đã được các tiên tri trong Cựu Ước nói đến từ trước. Mỗi một sứ điệp trong sách Công vụ các sứ đồ do Phi-e-rơ và Phao-lô rao giảng đều tập trung vào thân vị và công tác của Đức Chúa Giê-xu Christ. Đây là điều mà hội thánh đầu tiên gọi là kerygma, sự rao giảng. Hết thảy những ai tin theo sự rao giảng này đều được xem là những người tin Chúa thật. Những người dân ngoại trong nhà của Cornei đã tin theo đạo, đã nhận lãnh Thánh Linh của Đức Chúa Trời và sau cùng đã chịu phép báp têm. Đức Thánh Linh đã được ban cho và Ngài sống trong những ai chịu tin theo, như điều Chúa Giê-xu đã hứa trong Giăng đoạn 13 câu 1 tới đoạn 17 câu 26. Trong câu chuyện ở đây, dấu hiệu của việc nhận Đức Thánh Linh đó là việc nói tiếng ngoại quốc. Đức Chúa Trời cũng đã ban ân tứ này cho các tín hữu người Do Thái khi họ nhận lãnh Đức Thánh Linh, như được ghi lại trong Công vụ các sứ đồ chương 2. Việc nói tiếng ngoại quốc ở đây nói với ai đó bằng chính ngôn ngữ của họ, một thứ ngôn ngữ mà người nói chưa từng học biết, là một dấu hiệu cho dân Do Thái, tuyển dân của Đức Chúa Trời. Dấu hiệu này đã được nói trước trong Cựu Ước và nó là bằng chứng để thuyết phục họ rằng phúc âm được thực sự mang đến cho dân ngoại. Công vụ đoạn 11 câu 13 tới câu số 18. Sứ điệp nào rõ ràng nhất trong phân đoạn? Sứ điệp rõ ràng nhất ở đây đó là Chúa Giê-xu chính là quan án của mọi người và Ngài sẽ tha thứ tội cho hết thảy những ai chịu tin nơi Ngài. Một khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ nhận lại Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Tiếp đến, chúng ta phải chịu phép báp têm. Phép báp têm là sự công khai thừa nhận chúng ta đồng chết với Đấng Christ và đồng sống lại trong đời sống mới với cộng đồng đức tin thuộc về Ngài mà chúng ta gọi là Hội Thánh. Đó là bài viết ngắn của tác giả Jeff Reed. chúng ta quan sát qua bài đọc tham khảo, đó là những nhận định của học giả này song song rất gần gũi và thích ứng với dàn bài mà chúng ta đã cô đọng lại từ phần Kinh Thánh. Đó là điều tốt và gần như là một điều dĩ nhiên. Như chúng ta đã nói, nếu tất cả những người đến đọc phần Kinh Thánh đều chú tâm đến để tìm định ý của tác giả Kinh Thánh, thì phần lớn những điều họ tìm ra đều phải tương tự với nhau, vì cùng một chiều hướng định ý của tác giả. Một chi tiết nhỏ mà học giả Jeff Reed đã nhắc cho chúng ta, đó là những lẽ đạo chính yếu trong sứ điệp phúc âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu được hội thánh đầu tiên gọi là The Kerygma, nghĩa là sự rao giảng hay là sự giảng dạy. Đây là tổng kết bố cục của sứ điệp phúc âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu, như trong dàn bài mà chúng ta đã thiết lập. Đó là lẽ đạo về thân vị và công việc của Chúa Cứu Thế Giê-xu, với chi tiết về sự chết của Chúa, sự sống lại của Chúa và sự trở lại để đoán xét của Chúa trên toàn thế gian. Và chúng ta cũng thấy học giả Jeff Reed nhất tâm trong sự giải thích về ý nghĩa của phép báp têm, đó là công khai thừa nhận sự dấn thân với Chúa Cứu Thế Giê-xu, đồng chết đồng sống với Chúa, và công khai thừa nhận một đời sống mới với cộng đồng đức tin thuộc về Chúa, đó là Hội Thánh. Như vậy, trong tiến trình nghiên cứu Kinh Thánh, chúng ta đã đi xong hai bước căn bản đầu tiên. Đó là thứ nhất, phân giải đoạn Kinh Thánh theo định ý của tác giả, lập dàn bài tóm tắt và tham khảo học giả để kiểm chứng lại những chi tiết mà mình vừa thiết lập về định ý của tác giả Kinh Thánh trong phân đoạn đang học. Và bây giờ chúng ta muốn để thì giờ để suy nghĩ, định lượng về những vấn đề đã học nhằm cô đọng những nguyên tắc có thể áp dụng trong đời sống riêng của chúng ta. Nghĩa là chúng ta muốn tập tành để suy nghĩ đúng với Kinh Thánh, hầu cho chúng ta có thể sống đúng với Kinh Thánh. Trong tiến trình học, đây là chỗ mà chúng ta phải học trong nhóm để có thể cùng thảo luận với nhau, để giúp đỡ nhau đã thông những nguyên tắc đã học, để trình bày lại những điều mình đã học, để lẽ thật Kinh Thánh bắt đầu thấm nhuần vào trong sự suy nghĩ quyết định liên hệ đến đời sống hàng ngày. Cho nên để thì giờ đọc lại phần Kinh Thánh, ôn lại phần dàn bài, xem xét những chi tiết mà đã thẩm định từ định ý của tác giả, để có thể suy xét kỹ lưỡng trước khi thảo luận hoặc áp dụng. Một trong những cách giúp đỡ cho sự suy nghĩ của chúng ta, đó là chúng ta viết ra 2 hay là 3 câu hỏi cho mỗi phần của dàn bài. Đây là chỗ sẽ giúp đỡ chúng ta biết cách thảo luận, đặt câu hỏi trong các nhóm nhỏ hay là trong các lớp hay là lúc trình bày. Những câu hỏi này cũng giúp đỡ cho chúng ta khi giảng dạy bài học này lại cho những người khác, vì sẽ là những câu hỏi để giúp ôn lại vấn đề, ôn lại nguyên tắc đã học và thách thức sự suy nghĩ để áp dụng. Sau đó chúng ta đặt câu hỏi về những nguyên tắc nào có thể áp dụng và dùng lời riêng của chúng ta để truyền đạt lại. Vì chúng ta đã học rằng lẽ đạo tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu phải về thân vị của Chúa, tức là Chúa là ai, về công việc của Chúa, tức là Chúa đã làm gì, và lẽ đạo về thân vị và công việc của Chúa được bày tỏ ra trong thập tự giá của Chúa, sự sống lại của Chúa, sự tái lâm của Chúa để xét đoán, thì chúng ta có thể bắt đầu những câu hỏi để giúp thảo luận, chẳng hạn như tin lành khi được giải thích cho bạn thế nào, có phần nào thiếu hay không. Ở đây mỗi người có thể ôn lại tiến trình kinh nghiệm của chính mình khi lần đầu tiên nghe lẽ đạo tin lành. Có được trình bày về Chúa Giê-xu là ai hay không? Và có được giải thích về công việc Chúa làm, trong đó có thập tự giá, ý nghĩa của thập tự giá, lý do của thập tự giá. Có được trình bày về ngôi mộ trống, sự sống lại của Chúa và sự quan trọng của sự sống lại trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời hay không? Và lẽ đạo thường xuyên bị bỏ qua trong sự trình bày tin lành về Chúa Cứu Thế Giê-xu, đó là lẽ đạo của sự tái lâm của Chúa, sự tái lâm để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Chúng ta có thể hỏi nhau là sự đoán xét trong ngày cuối cùng khi Chúa tái lâm ảnh hưởng gì đến sự hiểu biết về phúc âm mà chúng ta đang nghe hay là đang trình bày. Và chúng ta có thể hỏi thêm rằng tại sao các sứ đồ bao gồm những yếu tố mà họ đã dùng trong việc truyền giảng tin lành? Tại sao sứ điệp tin lành phải bao gồm tất cả những điểm mà đã được trình bày và không được thiếu sót và cũng không được thêm vào những điều khác? Chúng ta cũng cần thảo luận, suy nghĩ về yếu tố bằng cớ về công việc thực hiện của Đức Thánh Linh trong đời sống, bày tỏ một sự thay đổi, chứng minh đức tin chân thật. Và chúng ta cũng cần suy nghĩ bàn về sự cam kết phải có sự công khai xưng nhận đức tin nơi thập tự giá Chúa Giê-xu, sự sống lại của Chúa, sự tái lâm của Chúa và sự cam kết dấn thân sống đời sống mới trong cộng đồng của dân Chúa là Hội Thánh. Tất cả những điều này hết sức quan trọng, và khi chúng ta đối diện với tin lành, những hậu quả nào có thể xảy ra nếu không hiểu được toàn cả sứ điệp tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Giả sử nếu chúng ta trình bày là hãy đến với Chúa Giê-xu để được phước lành, để được chữa bệnh, để gia đình hạnh phúc thêm, để được yên ủi trong sự hoạn nạn, để có sự cứu giúp, để biết cách nuôi dưỡng con cái, gây dựng hạnh phúc gia đình, để bước vào một cộng đồng tương giao gồm phần lớn những người tốt lành trong xã hội, thì đó có phải là tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu hay không? Đó có phải là sự rao giảng kerygma mà Kinh Thánh muốn chúng ta trình bày hay không? và để thực hiện như một bài tập ôn lại bài học về phúc âm của Chúa Christ Jesus trong công vụ đoạn 10 câu 34 tới câu số 48 là bài mẫu từ sứ đồ Phi-e-rơ mà chúng ta đã học, thì chúng ta cần thứ nhất viết lời tóm tắt của mình về sứ điệp tin lành. Sau đó thứ hai, phát triển lời chứng cá nhân của chính mình để có thể trình bày sứ điệp tin lành đầy đủ những điều Kinh Thánh đòi hỏi và dạy bảo phải loan báo, nhưng không chỉ là lý thuyết mà thôi, mà là đặt để lòng khung trong kinh nghiệm của chính mình, phát triển lời chứng cá nhân. Rồi sau đó điểm thứ ba, nói với người khác. Nói với một người đang cần nghe sứ điệp tin lành của Chúa Christ Jesus. Cầu nguyện xin Chúa mở đường tạo cơ hội để có thể trình bày lẽ đạo tin lành của Chúa Christ Jesus theo lời Kinh Thánh trong quyền năng của Đức Thánh Linh.
Vì đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
So Sống.